Rất nhiều người nhìn sang, mặt mày kinh ngạc, lại cắt ra được đá kê huyết hiếm thấy, viên này kiểu gì cũng phải 100.000 tệ. Không hổ là con nhà giám định đá quý, rất nhiều người đều tán thưởng không thôi. Thẩm Đào lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, tưởng Lily ở bên cạnh khoác tay Thẩm Đào, hôn anh ta một cái. Bây giờ nhận thua, tôi còn có thể để anh quỳ xuống gọi ba tiếng ông nội. Anh vội thế làm gì? Anh, Thẩm Đào giận dữ, tôi sẽ cho anh thua tâm phục khẩu phục. Anh lấy ra ba viên đá rồi mang đi cắt, mười mấy phút sau, máy cắt đã dừng lại, hai viên đều là đá. Điều này không hề ngạc nhiên, dù sao đa số đá gốc đều là đá, có rất ít đá là đá quý. Nhưng viên thứ ba lại khiến mọi người kinh ngạc, màu trắng kìa, màu đơn thuần, loại băng, mẹ nó, kiếm lớn rồi. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ, viên đá này không lớn lắm, nhưng ít nhất cũng phải trên 500.000, mời thợ tới làm ra hai chiếc vòng tay và hai chiếc ngọc bội cũng sẽ bán được trên 700, 800.000 tệ. Ngay cả Thẩm Đảo cũng phải mỉm cười hài lòng, đây là lần đầu tiên anh ta cắt ra được phỉ thúy có giá trị cao như vậy. Mọi người gặp nhau là cái duyên, ai cũng được lì xì hết nhé. Thẩm Đào bắt đầu phát lì xì, Tô Trạch, anh lấy gì đấu với tôi đây? Không mấy người đấu được với viên đá này của tôi đâu, anh ta kiêu ngạo nói. Không phải tôi vẫn còn hai viên sao, gấp cái gì chứ? Thẩm Đào không đợi được nữa, anh ta cắt viên đá còn lại ra, viên này anh ta tốn mất 1 triệu tệ để mua, đá cắt ra rất tốt, còn tốt hơn cả đá loại băng, giá cũng phải 2 triệu. Ha ha, Tô Trạch, tôi xem anh lấy gì đấu với tôi, viên này của tôi là 2 triệu đấy, Thẩm Đào nói. Xem cái nết anh kìa, tôi hối hận vì cho anh gọi tôi là ông nội rồi, Tô Trạch chán chường nói. Viên thứ 9 của Tô Trạch bắt đầu được cắt ra, ra rồi, Thẩm Đào cười to, là một viên đá, Tô Trạch. Ngoại trừ hai viên ban đầu ra, tất cả đều là đá hết, anh thua rồi, mau thực hiện cá cược đi, Thẩm Đào rất ngông cuồng nói. Anh ta nghĩ Tô Trạch toi đời rồi, tưởng Lily ở bên cạnh nói, Vân Thiên Y, tôi kiến nghị cô nên đưa chồng cô đi bệnh viện kiểm tra đi. Vội gì chứ, tôi còn một viên nữa mà, Tô Trạch bình tĩnh nói. Tưởng Lily nói, Tô Trạch, anh phải thực hiện cá cược đấy, ở đây có nhiều người đang nhìn lắm. Đúng đó, làm như cá cược, người xung quanh hét lên. Vân Thiên Y bất lực, nhưng trong lòng cô lại không trách Tô Trạch, chỉ trách mình đã đưa anh ra ngoài, sau này cô sẽ không ra ngoài dạo phố với Tô Trạch nữa. Nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, Tô Trạch nở nụ cười nhạt. Sau đó anh cầm viên đá cuối cùng lên nghịch, hai, chỉ trách người trên thế giới không hiểu mày, vùi lấp mày xuống tận bùn đất, hôm nay tao sẽ cho mày được tỏa sáng. Nói xong, Tô Trạch đưa viên đá cho thợ cắt, sau đó nói, cắt từ góc bên phải. Thợ cắt khinh thường nói, viên đá nhỏ như này lại còn muốn cắt từ góc bên phải. Tô Trạch gật đầu, không hề nổi giận, máy bắt đầu cắt, viên đá vốn rất nhỏ nên cắt không mất thời gian lắm. Rất nhiều người đều vươn cổ lên nhìn, dù sao thấy Tô Trạch tự tin thế nên họ nghĩ sẽ có kỳ tích nào đó. Nhưng kết quả lại khiến họ lắc đầu, viên đá một tệ nửa cân thì sao cắt ra được đá quý gì chứ? Ông chủ cũng thở phào, nếu như cắt ra đá quý vậy ông ta lỗ to rồi. Nhưng Tô Trạch lại bình tĩnh, nói với thợ cắt, cắt sâu hơn 1mm nữa 1mm. Thợ cắt mất kiên nhẫn hỏi lại, sau đó cắt tiếp, 5 phút sau, bên trong liền hiện ra đá quý. Lẽ nào là đá quý thật, là loại băng sao? Vân Thiên Y không ngờ lại cắt ra đá quý thật, hơn nữa theo lời mấy người này nói, giá tiền còn không hề nhỏ. Điều này khiến Vân Thiên Y bất giác nhìn Tô Trạch thêm mấy cái, lẽ nào Tô Trạch đã học qua giám định đá quý sao? Tô Trạch vẫn rất bình thản, nhưng Thẩm Đào thì không được vậy. Đá quý loại băng, giá trị không hề nhỏ, một viên này cũng phải 100.000. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Tô Trạch nói, cũng may mắn lắm, cắt ra được đá loại băng, nhưng đáng tiếc, cùng lắm nó chỉ đáng giá 100.000 thôi, muốn thắng tôi. Nằm mơ đi, tưởng Lily khinh thường nói, đúng đó, có chơi có chịu, đồ vô dụng, mau quỳ xuống gọi ông nội đi. Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội rồi, Tô Trạch chậm rãi nói, anh đúng là một tên thái giám. Tô Trạch nói tiếp với thợ cắt, cũng cắt như vậy với hai bên còn lại. Thời gian dần trôi đi, hai mặt cuối cùng đã được cắt ra, cảnh tượng khiến ông ta biến sắc, kinh hoàng không nói nên lời, Thẩm Đào khinh thường nói, sao thế, cắt ra bảo vật thật sao? Mọi người nhìn sang đó, sắc mặt thay đổi, một viên đá ban đầu, bây giờ sau khi cắt xong đã thành một viên đá quý rất quý giá, bên ngoài là loại băng, màu sắc rất đơn thuần, không có chút tạp chất nào, mọi người càng kinh ngạc hơn khi bên trong nó còn có một màu xanh lục, điều này có nghĩa là gì? Là người chơi đá quý bình thường cũng biết, đây là ngọc ôm ngọc điển hình. Có thể được nhìn thấy ngọc bao ngọc, lại còn là loại hoàng đế, màu xanh lục như này, đúng là chết cũng không hối tiếc, rất nhiều người cảm khái. Thẩm Đào vốn đang cười lạnh chợt biến sắc, kinh hoàng, bất lực, những cảm giác đó khiến mặt anh ta trở nên tái nhợt, tưởng Lily cắn chặt môi, không nói được gì. Cho dù là Vân Thiên Y cũng che miệng, cô không hiểu về ngọc, nhưng cũng biết viên này chắc chắn rất hiếm, giá sẽ rất cao. Tô Trạch lấy đá quý ra, nhìn một hồi, sau đó gật đầu, như những gì anh đoán. Sau đó anh nhìn Tô Trạch và tưởng Lily, nói, viên đá mấy chục triệu này của tôi đáng giá chưa? Thẩm Đào im lặng, không nói gì. Không nói gì tức là ngầm thừa nhận, có chơi có chịu, thái giám, mau gọi mấy tiếng ông nội cho tôi nghe đi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh ta lại thua nữa, nếu như muốn chơi tiếp, sợ là danh tiếng của anh ta sẽ càng bị hủy hoại hơn. Sợ là sau này mấy tiệm đồ cổ sẽ không cho anh ta vào nữa, cuối cùng anh ta bất lực quỳ xuống, gọi Tô Trạch là ông nội. Gọi xong, anh ta và tưởng Lily liền rời đi ngay. Đương nhiên Vân Thiên Y rất vui, có thể khiến con hồ ly tinh tưởng Lily này thua hai lần, đây là điều cô không ngờ tới. Lúc này Tô Trạch đưa cho Vân Thiên Y viên đá này, Vân Thiên Y không nhận, cô nói, anh có ý gì? Tặng nó cho em không cần, Vân Thiên Y từ chối, anh không dùng tiền của Triệu Hồng Nhan mua viên đá này, Tô Trạch nghiêm túc nói. Hơn nữa không phải đàn ông luôn đưa đồ của mình cho vợ sao? Ngọc ôm ngọc, loại ngọc ôm hoàng đế loại băng, loại này ít cũng phải 20 triệu. Tô Trạch cứ thế đưa nó cho Vân Thiên Y, khiến Vân Thiên Y không ngờ tới. Cô đỏ mặt nói, ai là vợ anh chứ? Lẽ nào em còn là vợ người khác sao? Tô Trạch cười càng đậm hơn, Vân Thiên Y không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi phố đồ cổ. Tô Trạch cũng vội đuổi theo, về tới nhà vừa hay là giờ ăn cơm, Vân Nhược Thành nằm trên sofa, buồn bực không thôi, Vân Thiên Y thấy vậy bất giác hỏi, bố, sao thế? Không có gì, có phải là chuyện ở công trường không? Vân Thiên Y quan tâm hỏi. Vân Nhược Thành gật đầu, cười khổ, vị trí chủ tịch này không dễ làm lắm, Tô Trạch ở một bên xem TV liền nói, xảy ra chuyện gì rồi? Có cần con giúp không? Chỉ dựa vào cậu, không tự nhìn lại mình đi, Thái Lan Phần lập tức nói xen vào. Cục trưởng còn không có cách, cậu thì có cách gì, chỉ có thể tự nhận mình đen đủi thôi, Vân Nhược Thành thở dài. Bất lực, Tô Trạch thấy họ xem thường mình, vậy cũng không cần phải mặt dày đi quan tâm nữa, tiếp tục xem TV của mình. Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng giữ một mình ở trong lòng, Vân Thiên Y nói. Bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa, tránh để mọi người lo lắng, Vân Nhược Thành xua tay, đi lên tầng. Thái Lan Phần nói, sắp ăn cơm rồi, ăn xong rồi hẵng lên tầng, tôi không ăn nữa đâu, không muốn ăn. Vân Thiên Y thấy vậy thì lên tầng theo, bố nói với con đi, nhìn dáng vẻ lo lắng của con gái. Vân Nhược Thành không khỏi cảm động, thảo nào ai cũng bảo con gái là cục bông gòn ấm áp của bố, buồn bực lập tức tan biến mất. Là chuyện ở công trường, có một nhân viên xảy ra chuyện, kết quả anh chị em họ gì đó của cậu ta tới gây sự, vậy cứ kêu bảo vệ đuổi họ đi là được. Không đơn giản vậy đâu, họ kiên quyết đòi đi gặp thân kiến, ngay cả cục trưởng cũng hết cách, Vân Nhược Thành càng nói càng buồn phiền. Vân Thiên Y cũng từng nghe đến thân kiến, đây là lãnh đạo của Dung Thành, chức vị khá cao, chuyên môn quản lý những cục trưởng đó, thôi, coi như của đi thay người vậy, bồi thường 10 triệu thôi. 10 triệu, Vân Thiên Y kinh ngạc, này cũng cao quá rồi đấy. Hết cách rồi, nếu như không đưa tiền cho họ, công trường sẽ bị ảnh hưởng. Vân Thiên Y lộ ra vẻ mặt bất lực, bây giờ cô hiểu rồi, công ty xây dựng không dễ làm ăn thế. Ngày hôm sau, Vân Nhược Thành dậy rất sớm, định tới công ty, nhưng ông ta còn chưa ăn sáng xong. Vương Đại Long đã gọi điện cho ông ta, Chủ tịch Vân, mấy người Lưu Chí lại tới rồi, giọng điệu Vương Đại Long tràn ngập sự tức giận. Nhưng phần nhiều là bất lực, họ tới làm gì, Vân Nhược Thành tức giận hỏi. Đòi tiện, nói 10 triệu ít quá, muốn thêm 10 triệu nữa, nếu không sẽ làm loạn ở công trường. Ức hiếp người quá đáng, Vân Nhược Thành tức tới nỗi suýt thì thổ huyết. Ông nghĩ quá đơn giản rồi, con người như Lưu Chí này rất có dã tâm, lại còn muốn hút máu người thêm lần nữa. Anh ta không kiêng nể gì như vậy là vì có thân kiến chống lưng cho. Bố, sao thế? Vân Thiên Y hỏi. Đám người này đúng là cướp của, 10 triệu còn chưa đủ, lại muốn thêm 10 triệu nữa. Vân Nhược Thành không còn muốn ăn gì nữa. Báo cảnh sát đi, bắt chúng lại, Thái Lan Phần tức tối nói. Báo cảnh sát cũng vô dụng, Vân Nhược Thành bất lực. Ông ta đứng dậy, cầm túi đi ra ngoài biệt thự. Tô Trạch thấy vậy liền nói với Vân Thiên Y, anh đi với bố. Anh đi thì có tác dụng gì, lẽ nào anh còn có thể giải quyết mọi chuyện được sao? Anh biết, Tô Trạch nói với Vân Thiên Y, có chuyện gì cũng phải tìm cách ứng phó, dù sao anh cũng từng đi lính. Nghe vậy, Vân Thiên Y rất cảm động, cho dù Tô Trạch thế nào nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc này, ngoại hình, tính cách của anh đều rất tốt. Hơn nữa Tô Trạch cũng chẳng phải đồ vô dụng, anh có điểm xuất sắc của riêng mình. Hơn nữa Vân Thiên Y luôn cảm thấy Tô Trạch không đơn giản như vậy. Thậm chí có những lúc cô còn nằm mơ thấy Tô Trạch là chiến thần. Vân Thiên Y gật đầu với Tô Trạch. Vân Nhược Thành cũng không phản đối, có Tô Trạch đi cùng cũng tốt hơn là không có ai. Hai người lái xe về phía công trường, lúc này cổng công trường có một đống người. Chính là mấy người hôm qua, người đi đầu là Lưu Chí, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh là xe sang 20 triệu vừa mua hôm có, tiền là từ tiền bồi thường hôm qua. Chủ tịch Vân, ông tới rồi, Vương Đại Long thấy Vân Nhược Thành tới thì vui mừng không thôi. Vân Nhược Thành gật đầu, nổi giận nói, cậu còn tới đây làm gì? Ấy, Chủ tịch Vân tới rồi, Lưu Chí đứng dậy, tôi đến đây làm gì chắc anh cũng biết rõ. Biết rõ cái gì, tiền cũng đưa rồi, hơn nữa các người cũng nói sẽ không tới nữa. Ấy, chúng tôi nói bao giờ? Lưu Chí nhìn mấy người bên cạnh, hỏi, tôi có nói sao? Không có, mấy người đó đồng thanh đáp. Vân Nhược Thành nắm chặt tay lại, nếu như không phải kiêng nể người phía sau Lưu Chí, có khi ông ta đã đánh chết Lưu Chí rồi. Mang hợp đồng ra đây, Vương Đại Long lập tức đưa hợp đồng cho ông ta, đây là hợp đồng cậu đích thân ký, cục trưởng Lương cũng ở đó chứng kiến. Hợp đồng, mang tôi xem nào, sao tôi không nhớ có hợp đồng nhỉ? Lưu Chí bày ra dáng vẻ mất trí. Vân Nhược Thành đưa hợp đồng cho anh ta, nhưng anh ta không buồn nhìn, xé thẳng hợp đồng ra. Cậu, Vân Nhược Thành phẫn nộ, tôi làm sao, ông không còn hợp đồng nữa rồi, vậy thì đưa 10 triệu đây nếu không đừng hòng thi công được, Lưu Chí rất kiêu ngạo nói. Nhân viên bảo vệ của công trường thấy vậy thì lạnh mặt, nếu như Vân Nhược Thành không có ở đây, bọn họ đã xông lên liều mạng với đám người này rồi. Vân Nhược Thành tức tới run người, ông ta không ngờ sẽ có người mặt dày, bất chấp tất cả vì tiền như thế, nhưng ông ta biết mình hết cách rồi. Nếu như không đưa tiền cho Lưu Chí, đối phương sẽ ở mãi đây, cản trở việc thi công, cứ tiếp tục như vậy, người thiệt chỉ là tập đoàn Vân Thị. Vân Nhược Thành nghĩ vậy, đầu như muốn nổ ra, nhưng nếu như cho tiền, vậy sẽ mất 10 triệu nữa, ai đảm bảo được lần sau Lưu Chí không tới nữa. Lúc này, có hai chiếc xe đi tới, Vân Nhược Thành vừa nhìn đã biết là xe của ai, vì chuyện trước đó, Vân Nhược Khôn đã ngoan hơn nhiều, ở nhà mở tiệc ăn uống, ngày nào cũng chạy tới chỗ Thi Nhiễm Liên. Muốn kêu bà cho mình tiếp tục tới công ty làm, nhưng Thi Nhiễm Liên cũng không ngốc, không đồng ý luôn, dù sao chuyện trước đó cũng lớn quá, lỗ rất nhiều tiền. Vân Nhược Khôn xuống xe, đi thẳng tới bên cạnh Vân Nhược Thành, lão Tam, sao bên cậu náo nhiệt thế? Vân Nhược Khôn cười nói. Vân Nhược Thành lạnh mặt, không nói gì. Ở đây hình như đã xảy ra chuyện gì đó, sao lại không ai biết được? Vân Nhược Khôn cười nói. Ấy, lão Tam, cậu không có năng lực rồi, cứ như vậy thì chết. Cậu có biết một ngày không thi công sẽ tổn thất bao nhiêu không? Vân Nhược Khôn thấy Vân Nhược Thành không nói gì, lập tức được nước lấn tới. Bây giờ em là chủ tịch, chưa tới lượt anh nói này nói nọ. Trong lòng ông ta vốn đã tức giận, Vân Nhược Khôn lại còn tự tìm đến đầu họng súng. Được lắm, Vân Nhược Khôn nổi giận quá độ, cười hóa điên dại, cậu mới làm chủ tịch có mấy ngày đã khinh người rồi, ngông cuồng quá rồi đấy. Cậu tưởng mình thật sự có năng lực đó sao? Em có năng lực hay không, thời gian sẽ chứng minh, nhưng hai người làm công ty tổn thất nhiều tiền như vậy, không sợ cổ đông sẽ tới tìm anh gây rối sao? Cổ đông, Vân Nhược Khôn sợ hãi, khoảng thời gian này ông ta hay nhận được điện thoại uy hiếp của cổ đông. Nếu như không phải Vân Thiên Y giành được dự án ở đỉnh núi Vân, sợ là đám cổ đông này đã nuốt chừng ông ta rồi. Vân Nhược Thành không quan tâm tới hai người họ nữa, nhìn Lưu Chí nói, bây giờ tốt nhất các cậu nên rời đi ngay, làm gián đoạn thời gian thi công không phải là chuyện mấy chục triệu nữa đâu. Lưu Chí cười nói, đúng đó, làm lỡ thì không phải chuyện mấy chục triệu, nhưng liên quan quái gì tới tôi. Hay là để tôi gọi điện nói cho Thân Kiến biết nhé, đừng lấy Thân Kiến ra dọa tôi. Lúc này Vân Nhược Khôn nói, lão Tam, chuyện này tôi sẽ nói cho mẹ biết, tới lúc đó cậu sẽ không làm nổi cái chức chủ tịch này đâu. Đúng đó, chuyện nhỏ như này, công ty phải bỏ mất 20 triệu, cậu cũng gây ra tổn thất không kém chúng tôi đâu. Vân Nhược Khôn vui khi người khác gặp họa, nhờ đám người kia gây rối ông ta mới có cơ hội nắm giữ lại công ty. Chủ tịch Vân, tôi cho ông một phút suy nghĩ, hoặc là đưa tiền, hoặc là tôi sẽ kêu Thân Kiến tới, Lưu Chí hết sự kiên nhẫn rồi. Vân Nhược Thành nhíu mày, bây giờ rất tiến thoái lưỡng nan, nếu ông ta không đưa tiền, chắc chắn Lưu Chí sẽ bám mãi không thôi. Công trường không thi công được, còn nếu đưa, chắc chắn Vân Nhược Khôn sẽ đi nói với mẹ, tới lúc đó sợ là không giữ được cái chức này nữa. Vân Nhược Thành đầu đầy mồ hôi, mắt mờ dần, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Chủ tịch Vân, Vương Đại Long vội tới đỡ Vân Nhược Thành, như vậy mới giúp ông ta không ngã xuống. Gần đây Vân Nhược Thành lo lắng quá độ, cộng thêm thời tiết nóng lực nên đã cảm nắng, Tô Trạch vỗ lên bả vai ông ta. Một cảm giác mát lạnh sộc thẳng vào người Vân Nhược Thành, ông ta giờ mới ổn hơn, nhưng cơ thể lại cảm thấy rất lạnh. Lão Tam, sức khỏe cậu không được rồi, xem ra tôi phải nói với mẹ rồi, Vân Nhược Khôn ra vẻ quan tâm. Lúc này Tô Trạch nhìn Vân Nhược Thành, nói, không sao chứ, Vân Nhược Thành lắc đầu. Chuyện còn lại giao cho con đi, nói xong anh nhìn Lưu Chí, 5 phút, đưa người của anh đi, giọng Tô Trạch lạnh lẽo, rất bá đạo, vang vọng khắp nơi. Lưu Chí bàng hoàng trước giọng điệu của Tô Trạch, đầu đầy mồ hôi, anh ta nhìn Tô Trạch, nhíu chặt mày, cậu là ai? Tô Trạch không đáp, bắt đầu đếm ngược, 5, ha ha, cười chết mất, Vân Nhược Khôn liên tục vỗ đùi. Ông cười cái gì? Cậu không biết sao, cậu ta chính là phế vật, cậu lại còn sợ cậu ta. Đúng vậy, cậu ta là người vô dụng nổi tiếng nhất Giang Châu, các người chưa từng nghe qua sao? Vân Nhược Khôn cười lạnh, phế vật Giang Châu. Lưu Chí nghĩ một hồi rồi nói, Tô Trạch, đúng vậy. Lưu Chí nhìn Tô Trạch, anh ta không còn sự kiêng dè, sợ hãi trước đó nữa, thay vào đó là sự khinh thường, miệt thị. Anh ta hiển nhiên không để ý tới một tên phế vật, nhưng anh ta lại ghen tị với Tô Trạch, cưới được cô vợ xinh như vậy. Tên phế vật nhà cậu cũng muốn ra oai sao? Có tin tôi chặt gãy chân cậu không? Lưu Chí đe dọa. Nhưng Tô Trạch lại tiếp tục đếm ngược, 4321, 5 giây kết thúc, Tô Trạch giơ chân trái lên, đạp về phía Lưu Chí. Lưu Chí đập vào chiếc xe mới mua, cửa kính nứt ra, chuyện này tới quá đột ngột, mọi người xung quanh không kịp phản ứng, khi họ ý thức được mọi chuyện, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu Chí. Người của Lưu Chí quan tâm hỏi han, anh Liêu, có sao không? Giết nó cho tôi, Lưu Chí nhìn Tô Trạch, hai mắt đỏ ửng, tức giận nhìn anh, thậm chí còn có sát khí. Những người khác cũng mang theo vẻ mặt đằng đằng lửa giận, dám đá anh Liêu của chúng tôi, cậu muốn chết hả? Một đám người xông về phía Tô Trạch, Vân Nhược Khôn thấy vậy thì mỉm cười, Tô Trạch từng đi lính, cũng có bản lĩnh, nhưng Lưu Chí có tới mấy chục người, sao anh đấu lại nổi? Vân Nhược Khôn thấy phá quân đi cạnh Tô Trạch không hề sợ mấy chục người này, ông ta cũng chưa từng thấy Tô Trạch đánh nhau nên cũng không nghĩ anh giỏi lắm. Đúng là tìm cái chết, não tàn, Vân Nhược Khôn khinh thường nói. Vân Nhược Thành biến sắc, vội hét lên, dừng hết lại cho tôi. Mặc dù ông ta không có thiện cảm với Tô Trạch lắm, nhưng dù sao anh cũng giúp mình. Hơn nữa vừa nãy anh đạp Lưu Chí một cái khiến ông ta rất thoải mái. Nhưng lời của ông ta không có chút tác dụng nào, đám người kia đã xông về phía Tô Trạch. Tô Trạch lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, anh đá liên tiếp mấy cái, đều đánh trúng vào chỗ hiểm, hơn nữa cứ một cái lại trúng một người. Mấy tên kia ngã hết xuống, tiếp đó anh lại đá mấy cái nữa, mấy người này kêu la oai oái, ngã nhào dưới đất. Tô Trạch nhìn đám người này, khinh thường nói, một đám tông tép cũng dám tới đây gây sự. Người xung quanh rất kinh ngạc, không ngờ Tô Trạch có thể đấu với nhiều người như vậy. Vân Nhược Khôn há hốc miệng, cảm thấy không thể tin nổi. Ngay cả Vân Nhược Thành cũng khó tin, không ngờ cậu con rể này của mình lại giỏi thế. Lưu Chí bị dọa sợ, lúc này cũng không dám kiêu ngạo nữa, ngược lại còn sợ anh. Tô Trạch nói với đám người Lưu Chí, cút hết cho tôi. Đám người này nào dám làm trái nữa, vội vã rời đi, không quay đầu lại. Giải quyết đám người này là chuyện quá đơn giản với Tô Trạch. Đám người này chỉ có ý đông hiếp ít, dạy dỗ họ chút là ngoan ngay. Vừa nãy sau khi Tô Trạch dạy dỗ đám người này xong, anh chợt nhớ ra một chuyện, chết, quên kêu họ trả tiền rồi. Tô Trạch vỗ đầu, họ còn chưa trả lại 10 triệu nữa. Vương Đại Long vui mừng nói, 10 triệu không quan trọng, có thể đuổi họ đi là tốt lắm rồi, côn trường có thể tiếp tục thi công rồi. Vân Nhược Thành gật đầu, không ngờ con rể mình còn có thể đánh nhau giỏi thế, trước đây chắc cậu không phải làm lính bình thường đâu nhỉ. Tô Trạch cười nói, quả thật không phải lính bình thường, con vào đội đặc chủng, nhưng đây là cơ mật, không thể nói ra ngoài được. Tôi biết, Vân Nhược Thành mỉm cười, thay đổi cái nhìn với Tô Trạch. Vân Nhược Khôn lại mặt mày tím tái, vốn nghĩ có kịch hay để xem, kết quả lại không được gì. Nhưng ông ta lại nhìn Vân Nhược Thành, nói, lão Tam, cậu đừng vui mừng quá sớm. Vui hay không do tôi quyết, Vân Nhược Thành khinh thường nói. Cậu tưởng con rể đang giúp cậu sao, sai rồi, nó đang hại cậu. Vân Nhược Thành nhíu mày, không hiểu lắm, người đó có thân kiến chống lưng, cậu nghĩ đuổi họ đi là xong sao. Ngược lại còn khiến thân kiến nổi giận đấy, Vân Nhược Khôn cười lạnh. Không phải sợ, tôi chịu trách nhiệm hết, Tô Trạch bình thản nói, cậu là cái thá gì? Chỉ là cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển thôi, Vân Nhược Khôn tức giận nói. Xem ra lần trước kêu ông quỳ xuống xin lỗi, ông không thật lòng chút nào nhỉ? Vân Nhược Khôn biến sắc, vội vàng im miệng lại, nhìn cái gì, mau thi công đi. Công trường tiếp tục bận rộn, sau khi Lưu Chí bị đánh rời đi, anh ta được đưa tới bệnh viện, băng bó xong xuôi anh ta mới bình tĩnh lại, gọi điện cho em gái tôi. Em gái, em phải cứu anh trai em sắp bị người ta đánh chết rồi. Liêu Lan nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Cô ta vội nói, anh, rốt cuộc có chuyện gì? Em tìm Thân Kiến, kêu cậu ta tới công trường. Liêu Lan gọi điện cho Thân Kiến, sau khi biết chuyện Thân Kiến rất tức giận, đúng là vô pháp vô thiên, Thân Kiến đập bàn. Trong mắt anh ta, công trường làm nhân công bị thương, lại còn đi đánh ngược, đúng là tác oai tác quái. Chuẩn bị xe, tới núi Vân Đỉnh, tôi phải xem Vân Thị này giỏi tới mức nào. Mấy người Vân Nhược Thành không hề rời đi, nhìn thấy xe tới, sắc mặt Vân Nhược Thành thay đổi. Đây là xe lãnh đạo điển hình, người bình thường xe không đi loại xe này. Người chịu trách nhiệm nơi này đâu? Thư ký lạnh lùng hỏi. Là tôi, Vân Nhược Thành đứng ra. Lãnh đạo thân của chúng tôi tìm ông, giọng thư ký lạnh như băng. Thân Kiến, Vân Nhược Thành sợ hãi, ông dám gọi cả tên lãnh đạo của chúng tôi. Không không, sao lãnh đạo thân lại tới chỗ chúng tôi? Vân Nhược Thành bày ra dáng vẻ sợ hãi. Vậy phải hỏi các người, ông là người biết rõ nhất mà. Thân Kiến nghe vậy, mặt mày tối sầm, anh ta nhìn Vân Nhược Thành, tức giận nói, ông chính là chủ tịch của Vân Thị nhỉ? Vân Nhược Thành gật đầu, đây là chuyện gì hả? Thân Kiến tức giận hỏi, Vân Nhược Thành vừa định giải thích nhưng Thân Kiến đã mất hết kiên nhẫn nói, có phải các người không muốn làm nữa đúng không? Vân Nhược Thành sợ hãi, vội nói, không không. Không phải thế đâu, tập đoàn các người được lắm, dám làm ra chuyện như vậy, vừa hay năm nay chưa bắt được tập đoàn nào, cho các người thành kẻ phản đồ đi. Lúc này, cục trưởng lương của cục xây dựng cũng vội chạy tới, cục trưởng lương, chuyện này ông không trốn tránh trách nhiệm được, tới lúc đó ông cũng chờ bị kỷ luật đi. Mặt cục trưởng lương đau đớn, ông ta không định giải thích vì biết chắc Thân Kiến sẽ không nghe, Vân Nhược Khôn cười to, trong lòng rất sảng khoái. Lão Tam, tôi xem lần này cậu giải quyết kiểu gì? Sắc mặt Vân Nhược Thành trắng bệch, ông ta không ngờ chuyện sẽ tới nước này. Thân Kiến không nghe ông ta nói, lúc này ông ta mới biết cái gì gọi là người chống lưng, lãnh đạo thân, chuyện này do lỗi của tôi. Hừ, Thân Kiến hừ lạnh một tiếng, ông biết các ông làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì không, có biết sẽ bao nhiêu người chửi mắng không? Lãnh đạo thân, tôi biết tôi sai rồi, chúng tôi sẽ chịu phạt, nhưng vẫn mong anh nương tay, đừng cho dừng dự án núi Vân Đỉnh. Thân Kiến rất có quyền lực nhưng anh ta vẫn chưa dám phong tỏa dự án này, dù sao dự án mấy tỷ liền anh ta cũng không dám làm loạn. Chuyện này tôi sẽ giải quyết thỏa đáng cho các người. Đầu tiên, an ủi người nhà họ, đền bù mọi tổn thất. Thứ hai, loại bỏ mọi ảnh hưởng tiêu cực. Thứ ba, tập đoàn Vân Thị bị phạt 50 triệu tệ. Thân Kiến vừa dứt lời, Vân Nhược Thành sút thì ngã xuống đất, chịu phạt 50 triệu là điều tập đoàn Vân Thị không thể gánh nổi. Vốn họ đã là tập đoàn đang nguy hiểm, nếu không có dự án Vân Đỉnh thì đã phá sản lâu rồi. Lãnh đạo thân, mong anh nương tay thêm cho, giảm tiền phạt đi một chút. Lại còn trả giá nữa hả? Thân Kiến hét lên. Vân Nhược Thành, xem chuyện tốt cậu làm kìa. Vân Nhược Khôn tức giận nói, tôi xem cậu ăn nói thế nào với cổ đông, với mẹ. Vân Nhược Thành nằm dưới đất, bất lực, sắc mặt thê lương. Lúc này Tô Trạch vỗ vai Vân Nhược Thành, nói, không phải sợ, con giải quyết cho. Vân Nhược Thành nhìn Tô Trạch, lắc đầu, không ôm chút hy vọng nào. Vân Nhược Khôn cười lạnh, cậu giúp ông ta, cậu tưởng mình là nhân vật lừng lẫy nào sao? Tô Trạch không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn Thân Kiến và Tô Trạch nhìn nhau, không ai chịu yếu thế, là lãnh đạo Thân nhỉ. Cậu là ai? Thân Kiến lạnh lùng nói, tôi là con rể của Vân Nhược Thành, nghe vậy Thân Kiến liền tỏ ra khinh thường. Chuyện này tập đoàn Vân Thị không hề sai, kẻ sai hoàn toàn là phía Lưu Chí, đương nhiên anh cũng có lỗi sai. Đền tiền là chuyện không thể, hơn nữa 10 triệu trước đó Lưu Chí đòi, anh cũng phải trả lại cho chúng tôi. Giọng của Tô Trạch không lớn nhưng lại vang vọng khắp nơi. Mọi người đều nghe thấy hết, Thân Kiến bật cười, thú vị phết. Hay lắm, có phải cậu điên quá rồi hay không, nếu phải thì tôi có thể liên lạc với bệnh viện tâm thần cho cậu. Tô Trạch nhìn Thân Kiến, thâm trầm nói, bây giờ tôi có thể cho anh một cơ hội, phải xem anh có trân trọng nó không. Thân Kiến nhìn Tô Trạch, tức giận nói, là tôi đã cho các anh cơ hội nhưng các anh lại không biết trân trọng. Lập tức phong tỏa dự án này lại, còn về tập đoàn Vân Thị, tôi nghĩ cần phải cử người đi điều tra, bởi vì tập đoàn này có vấn đề rất lớn. Tạm thời cắt bỏ tư cách kinh doanh, lời của Thân Kiến như mệnh lệnh, cục trưởng Lương chỉ có thể vội vàng gật đầu, không dám trái lệnh. Tô Trạch lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho một người, chính là Tổng đốc Tây Nam Triệu Thiên Dương. Triệu Thiên Dương nhận được điện thoại của Tô Trạch liền cung kính nói, chiến thần, anh có chuyện gì sao? Ông ta biết Tô Trạch sẽ không tự dưng gọi cho mình, Tô Trạch lạnh lùng nói, ở Dung Thành có một Thân Kiến tôm tép, ông biết chứ? Thân Kiến, ông ta nghĩ một hồi, mình không quen, Thân Kiến là cái quái gì chứ, sao có thể so với ông ta được, không biết chức vị quái nào nữa. Để tôi gọi điện hỏi xem, Triệu Thiên Dương tắt máy, gọi điện cho cục trưởng Dung Thành, có phải bên các ông có một người tên Thân Kiến không? Giọng Triệu Thiên Dương có chút giận dữ,